Trạch Thiên Ký, quyển 2, góc truyện audio.com. Không biết qua thời gian bao lâu, nàng tỉnh lại. Khi tỉnh lại, nàng phát hiện y phục đã được mặc chỉnh tề, đai lưng một lần nữa buộc chặt, sửa sang vô cùng thỏa đáng, thậm chí cả ngay cả chút vụn cỏ cũng không còn, ngay cả dấu vết chạy trốn một đêm cũng nhìn không thấy. Ở phía dưới y phục, nàng có thể rõ ràng cảm giác được băng vải tồn tại, vết thương không biết là xử lý thế nào đây, cảm giác đau giảm bớt rất nhiều, tựa như có thể di động một biên độ nhỏ. Nàng mở to hai mắt nhìn vào ngực của mình, cảm giác phạm vi băng vải, tưởng tượng hình ảnh lúc trước trong cỏ dại, vẻ mặt có chút mờ mịt. Qua một hồi, nàng có chút khó nhọc chuyển động ánh mắt tìm kiếm thân ảnh Chiết Tụ. Chiết Tụ đứng dọc theo viền nước, là địa phương cách nàng xa nhất trên phiến thảo nguyên thực địa này, vạt áo y phục bị xé toang, cặp chân lộ ra bên ngoài, tư thế có chút khó coi, giống như một con chó. Vải bị xé ra, hẳn là biến thành băng vải trên bụng của nàng. Nàng lần nữa nhìn về trong ngực của mình, không biết tại sao cảm thấy vô cùng ủy khuất, nghĩ thầm. Làm sao ngươi không được người ta đồng ý, đã đem y phục của người khác cởi ra chứ? Nói ra rất kỳ diệu, sau khi không cần giấu giếm giới tính, nàng tựa như suy nghĩ giống một tiểu cô nương hơn, tỉ như dùng người ta để tự xưng, mà không phải là ta, chẳng qua tạm thời còn không biến thành nhân gia mà thôi. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, nhất là Chiết Tụ thủy chung không xoay người lại, điều này làm cho nàng càng khó chịu tới cực điểm. Qua một tiếng nàng khóc lên, nghe tiếng khóc bóng lưng Chiết Tụ khẽ run rẩy. Sau một lúc lâu, phát hiện tiếng khóc không có ý muốn ngừng, hắn men theo tiếng khóc đi tới, ngồi xuống trước người của nàng, cố gắng giữ giọng nói hòa hoãn. Đừng khóc, tiếng khóc của thất gian tạm thời dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn khắp nơi đều là nước mắt. Chiết Tụ dừng một chút, nói tiếp, nếu không để cho yêu thú nghe thấy, lại là phiền toái. Đây là những lời nói nhảm. Bất kể là người trưởng thành hay là thiếu niên, tóm lại các nam nhân tới bây giờ đều không rõ, dưới tình huống này nói những lời nói nhảm này, chẳng khác nào gây chuyện, cũng chẳng khác nào muốn chết. Thất gian ngây người, lần nữa khóc lên, nàng khóc không phát ra âm thanh, cho nên nhìn lại càng đáng thương vô cùng. Chiết Tụ trầm mặc một lát, giải thích nói, người biết ta hiện tại cũng không nhìn thấy gì, cho nên. Không chờ hắn nói xong câu đó, thất gian khóc càng thêm thương tâm, khổ sở vô cùng mà nghĩ, mặc dù ngươi không nhìn thấy, nhưng toàn thân người ta đã bị ngươi sờ sạch, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ không thừa nhận ư? Chẳng lẽ ngươi nghĩ không chịu trách nhiệm ư? Chiết Tụ cảm thấy rất nhức đầu, hắn sống mười mấy năm, chiến đấu mười mấy năm, ở trên cánh đồng tuyết không biết gặp phải bao nhiêu yêu thú cùng ma tộc đáng sợ, gặp qua vô số sinh tử, nhưng chưa từng gặp phải tình huống như này, nghĩ thầm nên làm gì bây giờ? Cứ tiếp tục khóc như vậy, tác động vết thương thì phải làm sao? Nghe tiếng nức nở của thất gian, hắn rất bất an, cũng có chút khó hiểu, nghĩ thầm là quan môn đệ tử của Ly Sơn trưởng môn, cảnh giới cao như vậy, tuổi còn nhỏ cũng đã thông u trung cảnh, kiếm pháp mạnh như vậy, ngay cả quan phi bạch đều chưa chắc đã là đối thủ của ngươi, cảm ngộ giỏi giang như thế, ở thiên thư lăng trực tiếp chạy tới tấm bia thứ ba, thấy thế nào cũng rất giỏi, vì sao hết lần này tới? Góc truyện audio.com Lần khác lại, thích khóc chứ, không biết giải quyết như thế nào, hắn đành phải trầm mặc ngồi ở một bên, nhưng không biết phương pháp ứng đối này vừa vặn không bàn mà hợp với chí lý nam nữ ở chung với nhau. Vấn đề cảm xúc của nữ sinh, vĩnh viễn chỉ có thể giao cho thời gian giải quyết, đa số thời điểm các nàng chẳng qua cảm thấy thương tâm khổ sở, muốn khóc như vậy ngươi để cho các nàng khóc là được, phụng bồi bên cạnh là được, thời điểm cần khăn tay thì nên đưa tới, thời điểm cần kính dâng bờ vai thì không nên khách khí, cũng không cần ngươi ở bên cạnh không ngừng an ủi nói chuyện. Ở thời điểm các nàng còn chưa thực sự bình tĩnh, không muốn gây sự mà nói, ngươi làm bất cứ chuyện gì cũng chỉ là nhiều chuyện. Quả nhiên, tiếng khóc dần dần nhỏ đi, thất gian giống như con chim nhỏ kinh hãi cúi đầu, hơi xấu hổ nói. Ngươi, có phải đã sớm biết hay không? Vấn đề này ẩn giấu hai ý tứ, thực sự không dễ trả lời, nếu như ngươi biết trước như vậy sau đó phát sinh rất nhiều vấn đề thân thể tiếp xúc, nhất là hành vi lúc trước, có thể có giải thích vô cùng tiêu cực. Cũng may Chiết Tụ thật sự đúng là người không giỏi nói chuyện, cho nên hắn vẫn trầm mặc không nói, trầm mặc có thể có rất nhiều ý tứ, thất gian có thể lựa chọn cách giải thích làm cho nàng thoải mái nhất. Trên thực tế, Chiết Tụ thật sự không hề ngờ đến chuyện này. Ở trong quá trình chạy trốn, có mấy lần, nhất là lúc cõng nàng trèo đèo vượt suối, nghe nàng nhẹ giọng ừ, hắn mơ hồ có chút ý kiến, nhưng những ý nghĩ kia chỉ thoáng qua rồi biến mất, căn bản không hề tiếp tục suy nghĩ sâu xa, bởi vì hắn không thể ngờ được quan môn đệ tử của Ly Sơn trưởng môn, tiểu sư đệ được sủng ái nhất trong thần quốc thất luật, thiếu niên thiên tài 12 tuổi đã cao cao tại thượng trên thanh vân bảng. Lại là nữ hài tử. Lúc này nhớ lại chút ít hình ảnh ban đầu ở nhà cỏ trong thiên thư lăng, tự nhiên có cách lý giải hoàn toàn bất đồng. Lúc ấy 7 người bọn họ cùng tồn tại dưới một mái hiên, Chiết Tụ, Trần Trường Sinh cùng Đường Tam Thập Lục chiếm trong phòng, Ly Sơn Kiếm Tông Tứ Tử ở ngoài phòng, mỗi ngày lúc ngủ, Cầu Hàn Thực, Quan Phi Bạch cùng Lương Bán Hồ cũng ở chung một chỗ, nhưng lưu lại cho thất gian một khu vực rất lớn, mấu chốt nhất chính là thất gian có một bộ chăn đệm riêng. Lúc ấy Chiết Tụ cùng Trần Trường Sinh còn cảm thấy Cầu Hàn Thực đám người đối với tiểu sư đệ thất gian quá mức nuông chiều, hoặc là quan môn đệ tử của Ly Sơn trưởng môn có địa vị đặc thù nào đó, hiện tại hắn mới hiểu được thì ra là nam nữ khác biệt. Kế tiếp nên làm gì đây? Chiết Tụ trầm mặc im lặng, thất gian cũng không biết nói cái gì, một loại không khí lúng túng bồi hồi không dứt giữa hai thiếu niên nam nữ. Đúng lúc này, sâu trong thảo nguyên mơ hồ truyền đến một đạo chấn động, ngay sau đó là thanh âm gầm thét trầm thấp như sấm, Chiết Tụ nghe tiếng vẻ mặt khẽ biến, lắng tai nghe chốc lát, xác nhận là một loại yêu thú cực kỳ khủng bố cường đại, cũng bất chấp nhiều chuyện, lấy ra phấn vụn dùng để tiêu trừ mùi vị, ném quanh bốn phía thảo nguyên, đồng thời giống một ngày một đêm trước đó, ở trước mặt thất gian xoay người ngồi xổm xuống. Trong quá khứ một ngày một đêm, bọn họ đã lặp lại quá trình này rất nhiều lần, theo đạo lý mà nói, hẳn là rất quen thuộc, nhưng hoặc là bởi vì xác nhận thất gian là nữ tử, động tác của Chiết Tụ lộ vẻ có chút cứng nhắc. Hai. Góc truyện audio.com, tay đưa về phía sau hơi gượng gạo, nhìn tựa như một con vịt sắp bị trưng chín. Nhìn bộ dạng này của hắn, thất gian ở đằng sau mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của hắn, ý bảo hắn ngồi thấp xuống chút ít, sau đó từ từ ngả tới, hai tay rất tự nhiên ôm cổ của hắn. Có thể thật sự là do nhân tố trong lòng, Chiết Tụ cảm thấy cảm giác phía sau lưng truyền đến trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Trong thảo nguyên cách hơn 10 dặm thổ địa dưới cỏ dại không ngừng đội lên, phát ra âm vang kinh khủng tương tự như sấm nổ, không biết là vật gì đang đi về phía trước với tốc độ cao. Lúc này ánh mặt trời vô cùng rừng rực xuyên thấu bến nước dưới bụi cỏ chiếu sáng vô số thân ảnh yêu thú, phảng phất là một đạo thủy triều chính đang truy tung bọn hắn, nhìn cực kỳ rung động. Ở phía trước nhất của thú triều, Chiết Tụ cùng thất gian đón mặt trời càng ngày càng cao, càng ngày càng sáng ngời, một đường lội nước mà đi. Nàng vẫn là mắt của hắn, hắn lại là chân của nàng. Đi sang bên nào, phương Tây Nam giống như có một mảng cỏ lớn, địa thế cao hơn chút ít, có thể đi xem một chút. Thanh âm kia là từ phía đông truyền đến, có thể cần ngươi nhanh hơn một chút. Nói chuyện với nhau kết thúc an tĩnh thời gian rất lâu, chỉ có tiếng động mặt nước bị đạp rách nát, bọt nước văng khắp nơi, cỏ dại cao cao. Không biết qua thời gian bao lâu, thất gian nhẹ giọng hỏi. Có phải rất giật mình hay không? Chiết Tụ trầm mặc một lát nói. Phải, nàng ôm cổ của hắn, dựa vào vai hắn, nghe mùi vị quen thuộc từ chóp mũi truyền đến, tiếp tục nhẹ giọng hỏi. Người có ý kiến gì không? Chiết Tụ không đáp bởi vì không biết trả lời thế nào, ý nghĩ. Ý nghĩ gì? Ý nghĩ khi đầu ngón tay ở trên thân thể khẽ run của ngươi khi đó. Không, khi đó thiếu niên lang tộc trong đầu trống rỗng, không có bất kỳ ý nghĩ. Nàng nghĩ thầm, trầm mặc đại biểu không vui hay sao? Lại qua một hồi, thanh âm của nàng nhẹ hơn, lộ ra vẻ có chút khẩn trương hỏi. Vậy ngươi cảm thấy ta là nam tử tốt hơn hay là nữ tử tốt hơn? Vấn đề này không sát tâm, nhắm thẳng vào trọng tâm. Chiết Tụ suy nghĩ một chút, ngươi từ hôm qua bắt đầu đã thường xuyên gục xuống, cả đường ôm chặt chính mình, nếu như ngươi là nam tử, hình tượng này quả thật không đẹp, cho nên nói. Nữ tử tốt, thất gian hơi xấu hổ, giọng nhỏ như mũi nói. Nữ tử ở chung một chỗ vốn chính là tốt, ngươi có ý này sao? Chiết Tụ nghĩ thầm, như bình thường không tốt sao, ngươi hiện tại làm việc không thoải mái như trước rồi, rốt cuộc là vì sao chứ? Trên phiến đại lục này có một câu chuyện dân gian, là một câu chuyện về chữ yêu cõng vợ. Đúng vậy, vô luận chuyện xưa hay là thực tế, tuyệt đại đa số thời điểm, cũng hẳn là nam tử cõng theo nữ tử, rất khó tưởng tượng chuyện ngược lại. Cho nên ở trong thảo nguyên mênh mông vô ngần, Chiết Tụ cõng thiếu nữ thất gian, ở một đầu khác của thảo nguyên, Trần Trường Sinh cũng cõng một vị cô nương. Ở trong thảo nguyên bôn ba thời gian rất lâu, vẫn còn trong mảnh đầm lầy, đi lại cực kỳ khó khăn, trời nắng chang chang, chiếu sáng cỏ lau cùng cỏ dại không biết tên trong nước dường như muốn đem toàn bộ màu xanh biến thành tượng điêu khắc hoàng kim cùng bạc trắng, nhưng hắn không chảy một giọt mồ hôi, thân thể không ngừng tỏa ra hàn khí, xua tan khốc nhiệt chống cự lại ánh mặt trời. Từ Hữu Dung nhắm mắt lại tựa vào trên vai của hắn, lông mi không động, thỉnh thoảng nhếch miệng thoạt nhìn. Góc truyện audio.com, có băng hồ thiên nhiên như Trần Trường Sinh bên cạnh, nàng ngủ rất say sưa. Cho đến lúc này, cũng không có động tĩnh nam khách đuổi theo, Trần Trường Sinh nghĩ thầm ma tộc đại khái cũng không muốn mạo hiểm vào phiến thảo nguyên này, hẳn là đã bỏ qua, lúc này mới yên lòng, tinh thần một khi thư giãn, thương thế cùng mỏi mệt nhất thời như thủy triều tuôn trào, vừa giống như nước bùn vây khốn hai chân của hắn, để cho hắn không còn nguyện ý đi về phía trước một bước. Bốn phía đều là bùn lầy cùng cỏ dại, căn bản không có nơi nào để ngồi xuống nghỉ ngơi. Trần Trường Sinh nhìn cỏ dại cao hơn đầu người, bất đắc dĩ cõng Từ Hữu Dung tiếp tục đi lại. Chẳng qua bây giờ không phải là đi về phía trước mà là không ngừng vòng quanh, đem quanh người chút ít cỏ lau cùng cỏ dại toàn bộ đạp bằng, dần dần, một mảnh đất bằng phẳng do cỏ dại bị đạp đổ trồng lên đã hiện lên trước mắt. Được cỏ dại che giấu, phía ngoài rất khó có người thấy cảnh tượng bên trong, mà nếu có người có thể từ thiên không nhìn xuống phía dưới, sẽ thấy một cái vòng tròn nhỏ phương viên ước lượng mấy trượng do cỏ tạo thành. Từ Hữu Dung ôm hai đầu gối, nghiêng người nằm trên đống cỏ xanh, nhìn rất nhu nhược đáng thương, tựa như hài tử mới ra sinh. Trần Trường Sinh ngồi ở bên cạnh của nàng, cúi đầu nhìn mặt của nàng, nhìn thời gian rất lâu, vẻ mặt rất thật tình, tựa như phát hiện điều gì. Cách chương.